Con xin được đọc lời Chúa trong sách Ê-sai, đoạn 7, từ câu 1 đến câu 2 và câu 10 đến câu 16. Ê-sai với A-cha, lời tiên tri về sự sanh ra Emmanuel. Về đời A-cha, con trai Jotham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa, sảy có Rê-xin, vua xứ Si-ri, và Phê-ca, con trai Remalia, vua Israel, lên đánh thành Jerusalem nhưng không thắng được. Có người báo tin đó cho nhà David mà rằng, Siri kết minh cùng Ephraim. Bấy giờ, A-cha và dân sự người trong lòng kinh động, như cây trên rừng bị gió lay. Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-cha rằng, hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một điềm, hoặc dưới vực sâu, hoặc trên trời cao. A-cha thưa rằng, tôi sẽ chẳng xin, tôi cũng chẳng thử Đức Giê-hô-va. Ê-sai bèn nói rằng, hỡi nhà David hãy nghe. Các ngươi cho làm phiền người ta là nhỏ mọn, mà muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một cái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật, cho đến chừng nào biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Vả, trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ chọn điều lành, thì nước của hai vua mà ngươi đương ghét sẽ bị bỏ hoang. Xin kính mời Thánh cùng ngồi. Xin kính mời Thầy truyền đạo dùng.
Vì Chúa ở cùng Hội Thánh, chúng ta ước muốn dâng lên Chúa sự thờ phượng làm đẹp lòng Ngài qua cứu Chúa Jesus Christ của chúng ta. Bài chia sẻ lời Đức Chúa Trời của tôi hôm nay sẽ theo chủ đề là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta suy gẫm về ba điểm chính. Thứ nhất là Chúa dùng phép lạ cứu Jerusalem. Thứ hai, Chúa ở cùng người kính sợ Chúa. Và thứ ba, Chúa nhập thể bày tỏ Ngài ở cùng chúng ta. Thứ nhất, tôi muốn nói về Chúa dùng phép lạ cứu Jerusalem. Tiên tri Ê-sai cảnh cáo vua Giu-đa là vua A-cha. Vì vua không tin cậy Đức Chúa Trời. Vua lo sợ vì vua Siri công tác với vua Israel đánh thành Jerusalem. Chúng ta đọc trong đoạn 7 câu 1 và câu 2 của Ê-sai. Thật lạ lùng, Đức Chúa Trời bảo vệ đền thờ tại Jerusalem là nơi thánh Chúa ngự trị thời bấy giờ. Do đó, lực lượng hùng mạnh của Liên minh Syria Israel không chiếm lấy được thành phố. Cảm tạ ơn Chúa. Nhưng chúng ta ngạc nhiên vì thấy vua A-cha không tạ ơn Chúa gì hết. Đức Chúa Trời làm phép lạ bảo vệ thành thánh Jerusalem trong chiến dịch thành công. Nhưng vua vẫn còn sợ lực lượng quân sự Liên minh Syria Israel sẽ trở lại tấn công một lần thứ hai kế tiếp. Vua A-cha bị khủng hoảng, sợ ngôi vị của mình sẽ bị lật đổ. Chúng ta đọc trong câu 2. Có người báo tin đó cho nhà David mà rằng Syria kết minh cùng Ephraim. Bấy giờ A-cha và dân sự ngươi trong lòng kinh động như cây trên rừng bị gió lay. Tôi xin nhắc lại câu này. Có người báo tin đó cho nhà David mà rằng Siri kết mình cùng Ephraim. Bây giờ A-cha và dân sự người trong lòng kinh động như cây trên rừng bị gió lay. Vua sợ quá nhiều, rất là lo sợ. Ở đây, chúng ta thấy tất cả triều đại của David thời bấy giờ đã phản bội giao ước Đức Chúa Trời hứa với vua David. Hậu quả là vua A-cha gặp quá nhiều sự khó khăn. Dù vua A-cha ghét vua vương quốc Israel miền Bắc, nhưng không dám chống lại Israel. Vua lo sợ vì Syria và Israel có lính quá nhiều quá đông, còn Judah có số lính quá ít. Trong khủng hoảng này, vua A-cha sẽ làm gì? Theo Sứ Ký thứ 2, đoạn 28, từ câu 16 đến câu 21, vua Acha cầu xin đế quốc Assyri tiếp cứu đánh hai nước Syria và Israel. Vua Acha tin cậy sức mạnh của con người hơn là quyền năng của Đức Chúa Trời. Vua Acha khước từ ơn Đức Chúa Trời, cho nên Judah trở nên một vương quốc chư hầu của đế quốc Assyri. Đức Chúa Trời can cáo vua bởi vì vua đã cầu xin đế quốc Assyri tiếp cứu dân Judah, nhưng giấu giếm nổi những tội lỗi này trước mặt thiên tri Esai. Vua Acha lãnh bầu rất là hay. Thì vua Acha nói qua quyết rằng trong đoạn 7 câu 12, tôi chẳng thử Đức Giê-hô-va. Nhưng vua Acha không muốn xin một điểm kỳ bởi vì vua đã sắp xếp một nguồn tiếp trợ khác, tức là vua Assyri. Vua không muốn Đức Chúa Trời làm phiền mình, không chịu nổi lời của Đức Chúa Trời. Thực ra, chính vua Acha làm phiền Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thử vua Acha để biết lòng của vua sẵn sàng vâng phục Đức Chúa Trời hay không. Vua Acha không chịu hạ mình xuống vâng phục Chúa. Theo Esai đoạn 8, vua Assyri cai trị khắp nơi đất Juda. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng biến đổi hoàn cảnh khó khăn của dân sự Ngài. Thủ đô Jerusalem được Chúa cứu thoát khỏi tay của vua Assyri vì Đức Chúa Trời ở cùng với dân sự Ngài tại Jerusalem. Bước vào phần thứ hai. Chúa ở cùng người kính sợ Ngài. Dầu dân Juda gặp phải khó khăn vì vua Acha là vua mưu mô xảo quyệt, nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn ở cùng với dân sự của Ngài. Tôi xin nhắc lại, dầu dân Juda gặp phải khó khăn vì vua Acha là vua mưu mô xảo quyệt, nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn ở cùng dân của Chúa của Ngài. Esai phán lời tiên tri trong đoạn 7, câu 14 và câu 16 như sau. Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Emmanuel. Và trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ, chọn điều lành, thì nức của hai vua mà ngươi đương giết sẽ bị bỏ hoang. Emmanuel là dấu hiệu cho dân sự Đức Chúa Trời vạn quân. Ngài sẽ làm đất Syria và đất mười chi phái Israel trở nên hoang vu. Emmanuel sẽ chứng kiến lời của Đức Chúa Trời ứng nghiệm khi thấy tất cả thành phố của hai nước Syria và Israel bị đổ nát. Dù đế quốc Assyri có quyền cai trị cả Assyria, Israel và xứ Juda nữa, nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn ở cùng dân sự của Ngài. Esai cũng phán lời tiên tri rằng nhiều chế độ đế quốc sau đế quốc Assyri sẽ toan mưu để cấm sự thờ phượng danh linh Đức Chúa Trời tại Jerusalem, và họ sẽ đánh lại Jerusalem đến thời Chúa Giê-xu ra đời. Nhưng họ không thành đạt. Trong đoạn 8 câu 10 có chép rằng, hãy toan mưu cùng nhau, nó sẽ nên hư không. Hãy nói, lời các ngươi sẽ không đứng vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Emmanuel. Chúng ta vừa thấy, trong cựu ước, Đức Chúa Trời ở cùng người Giu-đa. Sau đây, chúng ta thấy trong tân ước, Đức Chúa Trời ở cùng người nào chính cài Đức Chúa Giê-xu Christ, hoặc là người Do Thái, hay là người thuộc văn minh Hy Lạp La Mã. Chúng ta bước vào phần thứ ba. Chúa nhập thể bày tỏ Ngài ở cùng chúng ta. Kinh Thánh chép về một trai tên là Emmanuel trong Matthew đoạn 1 câu 22 đến câu 23 chúng ta đọc. Mọi việc đã xảy ra như vậy cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thật là lạ lùng, Đức Chúa Trời nhập thể ra đời. Nếu Đức Chúa Jesus Christ không ra đời để chết, thì làm sao chúng ta nhận được ơn cứu rỗi? Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta khi Chúa Jesus Christ giáng sinh. Đây là dấu lạ qua sức tưởng tượng của con người. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Ngài vỗ tội, cứu nhân loại bằng huyết vỗ tội của Ngài. Và huyết vỗ tội của Ngài trùn ra trên thập tự giá của Ngài. Xin ông bà anh chị em cho biết, khi Chúa sanh ra đời, ai là vua Do Thái? Quý vị có nhớ ai là vua chư hầu không? Herod. Rồi, đúng rồi. Vua Herod xưng hô là Herod Đại Đế. Làm thế nào vua Herod biết Chúa Giêsu ra đời? Có nhớ câu chuyện trong Matthew không? Nhớ ha? Quá nhiều, có lẽ là phái đoàn của bác sĩ Đông Phương đến Jerusalem tìm kiếm vua dân Giu-đa, vua dân Giu-đa để thờ phượng, để tôn kính. Chúa ra đời trong hoàn cảnh rất nguy hiểm. Vì sao? Bởi vì khi các bác sĩ Đông Phương từ chối vua Herod, không chịu gặp vua Herod trên đường về, thì vua Herod nổi giận, ra lệnh giết hết thảy bé trai từ 2 tuổi trở xuống ở thành Bethlehem. Matthew đoạn 2 câu 16. Vua Herod bối rối, lo sợ vì Chúa Giêsu là vua Do Thái, và chính vua Herod là vua Do Thái, làm sao đây? Cho nên vua Herod rất là lo sợ là Chúa Giêsu sẽ làm khó khăn cho vị vua sau đây. Vua Herod muốn bảo vệ ngôi vị của mình cho bằng được, tức là ngôi vị của Herod và ngôi vị của con cái sẽ thay vị Herod sau đó. Vua Herod giống như vua Acha ngày xưa trong thời Cựu Ước, nhưng ý Chúa vẫn được làm nên. Đức Chúa Trời sai thiên sứ truyền rằng chị Joseph, hãy trở dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Egypto, và Chúa được cứu. Matthew muốn trích dẫn Esai đoạn 7 câu 14 trong phúc âm Matthew đoạn 1 câu 23 cho người Do Thái biết một điều rõ ràng, đó là Chúa Giêsu giáng sinh không theo công lệ bình thường tự nhiên, nhưng mà đó là phép lạ của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên hiểu ý nghĩa của cụm từ ứng nghiệm lời tiên tri. Trong Esai đoạn 7 câu 14 được ứng nghiệm lần thứ nhất khi tín giả hoặc độc giả nguyên thủy xác nhận đấng tiên tri đã tiên đoán đúng về sự kiện xảy ra thời bấy giờ. Bảy thế kỷ sau đó, lời tiên tri được ứng nghiệm lần thứ hai theo chiều kích hoàn toàn khác trong đời sống và chức vụ của Chúa Giêsu Christ. Rõ ràng trong Esai đoạn 7 và đoạn 8, một gái đồng trinh mang thai theo công lệ bình thường, tự nhiên. Đoạn 8 câu 3 có chép rằng, đoạn tôi, tức là Esai, đến nhà nữ tiên tri, người chịu thai và sanh một con trai. Còn Matthew đoạn 1 câu 25 khẳng định rằng Joseph và Mary không hề ăn ở với cho đến khi Mary đã sanh một con trai thì đặt tên là Jesus. Bài tín điều các sứ đồ nhấn mạnh sự Giáng sinh với nữ đồng trinh Mary như sau: Ngài được thái dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary. Sau đây tôi diễn giải về ý nghĩa nữ đồng trinh, cũng gọi là gái đồng trinh. Xin ông và anh chị em coi xem hình ảnh chiếu, vì điều này hơi khó hiểu và rất là quan trọng. Tại Matthew đoạn 1 câu 23, tác giả đã trích dẫn Esai đoạn 7 câu 14 sử dụng từ Sephos bằng trong tiếng Hy Lạp. Đa số sở dĩ là phải sử dụng tiếng Hy Lạp là bởi vì đa số dân Do Thái thời bấy giờ không biết tiếng Hebrew, cho nên họ hiểu cựu ước bằng tiếng Hy Lạp mà thôi. Cho nên Matthew phải sử dụng từ Hy Lạp. Từ Zevos là từ tiếng Hy Lạp, gồm có hai nghĩa xếp loại như sau đây. Thứ nhất là chứa nữ có kết hôn rồi, chịu thai theo công lệ tự nhiên bình thường. Hoặc là chứa nữ trẻ trong độ tuổi có thể kết hôn nhưng chưa bao giờ kết hôn. Thì chúng ta thấy ở đây thì trong tiếng Hebrew, chữ đầu tiên mà tác giả Esai sử dụng khi viết sách Esai bằng tiếng Hebrew khoảng 700 trước công nguyên, thì Esai đã sử dụng một chữ là Alma, tức là chữ của Hebrew, và đó có định nghĩa hai cái. Thứ nhất là chữ nữ trẻ kết hôn, và thứ hai là chữ nữ trẻ chưa kết hôn. Cả hai ý nghĩa trong một chữ. Nhưng cái vấn đề lạ lùng hơn hết là Mary. Mary mang thai là cách cá biệt có một không hai trong lịch sử nhân loại. Cho nên tiếng Hy Lạp không có một từ nhất định để diễn đạt tình huống là thái dựng bởi Thánh Linh, tức là tiếng trong tiếng Hy Lạp là sasevos, có thể được sử dụng cho người chưa kết hôn, nhưng mà không có ám chỉ là người đó có dựng thai hay là sanh ra, đó là phép lạ, cho nên không có từ nào diễn đạt toàn bộ ý niệm của Chúa Giêsu sanh ra, giống như là sanh ra qua nữ dòng trinh Mary. Đó. Có thể nói tóm tắt lại là trong Hy Lạp không có chữ để diễn đạt một ý niệm kỳ diệu, đó là chứa nữ trẻ trong độ tuổi có thể kết hôn nhưng chưa bao giờ kết hôn đã sanh Chúa Giêsu, tức là Mary. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta vì Đức Thánh Linh chủ động thực hiện công tác này, bày tỏ quyền năng Đức Chúa Trời qua sức tưởng tượng của con người là điều kỳ diệu không thể nào xiết kể, không có chữ nào để xiết kể. Tôi hiểu rõ Đức Chúa Trời ở cùng và Đức Thánh Linh ở cùng tôi, vì suốt 33 năm vừa qua tôi học tiếng Việt Nam. Và lúc đầu tiên tôi đến đây, tôi nhớ rõ ràng là 1990, tôi giảng một bài, nó không biết lo là còn nội dung gì vì không có ai hiểu hết. Và người ta rất là lịch sự, họ nói đó là tiếng Việt Nam riêng biệt của em. Nên tôi không biết họ ám chỉ cái gì, tức là họ không hiểu một chữ nào mà tôi truyền đạt. Nhưng mà suốt 33 năm, bởi vì Chúa sức động thám đồng tôi thơ phường ngài bằng tiếng Việt Nam, cho nên tôi phải chiếu khẩu tiếp tục học tiếng Việt Nam cho đến hôm nay. Và có một tôi hơn thế nữa là tôi có tinh thần thật là vui khi tôi đến đây để thờ phượng chung với người Việt Nam. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, người khen ngài. Xin thưa hội thánh, trong cuộc đời thì mỗi người chúng ta phải đối phó với biết bao nhiêu thử thách gay go, phải chịu những vấn đề khó xử, phải không ông bà anh chị em? Ngài phán chớ hề bối rối trước thử thách của đời tạm này. Vua Acha có lòng bối rối, vua Herod có lòng bối rối, nhưng chúng ta chớ nên hề bối rối, vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta mọi nơi, mỗi phút, cả ngày, tháng năm, suốt cả đời cho đến đời đời ở trên trời. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, chớ sợ bệnh tật. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, chớ sợ quyền lực của thế gian và ma quỷ. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, chớ sợ khi đứng lên một mình làm chứng về sự thật. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, chớ sợ thiếu thốn vật chất. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, chớ sợ sự chết, vì Chúa còn sống, làm thay tế lễ thương phẩm đời đời, thay, cầu nguyện thay cho chúng ta mỗi phút, cả ngày, tháng năm, suốt cả đời còn lại trên mặt đất này. Đời sống của chúng ta ở cùng Đức Chúa Trời. Xin ông bà, anh chị em cùng tôi hướng lòng cầu nguyện. Lord Jesus, we pray, please be with us in a real way as we come to Christmas. We ask that the reality of your Son, Jesus Christ, will be in our hearts and that you will be glorified in our lives. Lord Jesus, help us. We know that you knock at the door and you want to come in and that you want to fellowship with us. Lord, help us to open the door of our heart this Christmas to accept more of your grace and more of your Holy Spirit, that we may become a sign to others that you are with us in the church and that this church will be a place of worship and praise that will attract people and be like you were 2,000 years ago, serving the world, serving our society. Lord, help us to follow you, to obey. Help us not to be like Herod and King Ahaz, but help us to be obedient to the word of your Spirit, to the word of God, and follow it as you have given the words to us as a present. Thank you, Lord Jesus, and we ask this in your name. Amen.